南无摩诃本阿舍阿僧伽伽摩尼佛。南无摩诃本阿舍阿僧伽伽摩尼佛。南无摩唵嘛呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭
咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭咪呢叭có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Chúng ta cái năng lực mà quán sát, quán chiếu nó nhạy bén thì chúng ta mới làm được cái việc lớn. Năng lực quán sát chúng ta yếu thì cái việc làm lớn, việc lớn chúng ta nó sẽ còn cản xa. Đạo mình đến đạo tràng thì mình phải lấp đầy cái chỗ trống, cái đó không cần phải người khác để quan sát về mình. Thì cái năng lực đó là năng lực rất cần thiết cho mình. Đến lúc nào cũng để người khác nhắc nhở cho mình cái vị trí mình thì như là bị sai. Thật ra vừa rồi năm đề tài 53, 54 thầy giảng ở đầu tràng và trên Đà Lạt không có người nào hết, cho nên là chẳng có sắp ai cả. Mình cứ lên là mình đi toàn cầu gia vị, xong rồi cái là tuy rằng vẫn có người chớ chắc nghĩ rằng chúng sanh nên thần không gian khác sẽ giúp đỡ, cho nên là đứng cái chỗ đó mà tâm mình nó cũng thanh tịnh, mình đi vào cái sự chia sẻ nó rất là có tâm. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Có thể nói là người học Phật chúng ta đạt được cảnh giới đó. Giống như chúng ta đạt được cảnh giới đó mà vì sao chúng ta không đạt được? Nhưng mà bấy lâu nay chúng ta dường như không ai thắc, không ai quá bận tâm về việc này. Việc này là việc lớn đấy, mình phải bằng tâm chứ. Thầy hay nói câu là ở trong ngôi nhà giải thoát mà vì sao không giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà vì sao không có được an vui, tại vì sao? Thì vấn đề này chúng ta phải bằng tâm chứ. Nhưng đa phần thì không ai bằng tâm, cứ nghĩ rằng hôm nay ta ăn cái gì, hôm nay ta làm cái gì đó, và hôm nay thậm chí có những người quá trần tục thì hôm nay ta có được bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái người nghĩ đến để vấn đề mà vì sao ở trong nhà giải thoát mà không cảm thấy giải thoát, vì sao trong ngôi nhà an vui mà chính mình không được an vui, không ai đặt một câu hỏi đó. Mình trói buộc ở đâu, mình bị hạn nghèo ở chỗ nào, mình cần phải nghĩ để mà tìm con đường để đi rỡ nó chứ. Lâu dần thì mình có thể thật sự liều khổ được vui và mình phá mê khai thọ. Chỗ này hòa thượng nói chúng sanh không có cơ hội nghe được Phật pháp, vậy thì chúng sanh không có cơ hội nghe được Phật pháp nên không có cơ hội để phá khổ, để phá mê khai ngộ liệt khổ được vui. Nhưng chúng ta thì đã nghe được Phật pháp, có thể nói là nghe được thường xuyên. Hiện đời chúng ta có một bậc, có thể nói là một bậc thầy, có thể nói là hoàng thầy như hòa thượng Tịnh Không. Cả cái hành pháp, hành nghi của ngài là một bài pháp khổng lồ của chúng ta. Chúng ta chỉ làm theo ngài thôi thì chúng ta đã có được thọ dụng. Thí dụ như ngài nói hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, thì mình cứ nhìn cái chỗ mà mình là chỗ nào chưa hoàn thiện, mình cố gắng hoàn thiện nó, thì từ khác một ngày nào đó, trong một ngày gần mình cảm thấy mình đổi chuyển mới như nào chẳng hạn. Hòa thượng nói tích tài thì tám đạo, có tài mà tích tài thì tám đạo tâm, mà chưa có tài thì mong có tài thì cũng chẳng khác nào cái tâm cũng như tâm tích tài, đúng không? Chưa có tài mà lại mong có tài thì cái tâm đó hay cái tâm như nhau cả đều hiện mà thì đạo tâm ở chỗ nào nha. Cho nên hôm trước thì chia sẻ với khai trí, một người mà hành nghi đơn giản không có gì hết thì là gì? Tình duyên nó ít thì tình chung nó mới lớn được. Mình bớt lo cho mình, bớt chăm sóc cho bản thân mình thì mình có mới có thời gian để chăm sóc thiên hạ, chăm sóc chúng sanh, đúng không? Chứ còn mình mỗi cái mình mang theo một đống nào là khăn mặt nè, khăn lau, khăn tắm nè, rồi khăn lau này lau kia đúng chưa? Thì hỏi làm sao mình có thời gian để lo cho chúng sanh. Cho nên là ít lo về cho mình, có thời gian lo để cho chúng sanh. Mình thấy ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Phật và Tăng Đoàn, các ngài không có chùa, tất cả những cái gì mà có được là do Phật tử tín đồ chúng ta đến và đi một cách tự tại, toàn quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Thì như vậy đó là rất là tự tại. Nó như Hòa Thượng Tịnh Phong cả một đời ngài cũng làm được việc đó, toàn quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Hòa Thượng nói chúng sanh không có cơ hội để nghe Phật pháp, cho nên họ không có cơ hội để phá mê khai ngộ. Còn chúng ta có cơ hội để nghe Phật pháp, mà vì sao chúng ta không phá mê khai ngộ, không lìa khổ được vô? Có phải chăng là chúng ta nghe nhiều quá nó trở thành bị nhờn đi rồi? Thật sự chúng ta là bị nhờn, bị lầm, bị nhờn đi rồi. Với một cái chỗ là gì? Chúng ta không hoàn toàn thực tiễn nó vào trong cuộc sống. Như Hòa Thượng nói, học một câu phải làm một câu, thì thật sự nó đạt được liền. Cái điều mà chúng ta thiếu may mắn là gì? Chung quanh chúng ta thiếu người tinh tấn, thiếu người làm theo cái biểu pháp, cho nên chúng ta không thấy được cái biện pháp đó mà chúng ta làm. Thật ra biện pháp gần có, nhiều biện pháp xa có mà, đúng không? Như Hòa Thượng Hải Hiền, mình thấy cả một đời của ngài hành trì. Thì bây giờ mình thấy Hòa Thượng Tịnh Không cũng cả một đời, phải nói là ngài cả một đời. Gần đây tôi nghe nói Hòa Thượng Yến Hưng nói giọng nói là đã thiều thảo, nhưng mà ngài vẫn kỳ này ngài vẫn có ở mặt ở Pháp, ở Đức và các người đây. Thì mình thấy đó là cái lương và nó là tinh tấn, tinh tấn thật sự vì chúng sanh không biết mệt mỏi. Còn mình hiện tại thì nói thì khó nghe, tinh tấn thì đúng hơn chứ không phải là tinh tấn. Cho nên tính gì đó mà chúng ta không có biết được cái pháp vị. Chứ thật sự chúng ta đang ở trong ngôi nhà này. Nhưng trong hôm trước chúng ta học cái bài mà niệm một câu A Di Đà Phật chính là diệu âm, là âm thanh vi diệu hàng ngày nó đang diễn ra trong tâm chúng ta. Mà nếu mà cái diệu âm đó nó hằng diễn ra trong tâm chúng ta thì nó sẽ làm cho cái kết cấu phân tử ở trong con người chúng ta nó sẽ rất là tốt lên. Tại vì thân thức tinh thể chúng ta là hơn 70% là nước mà. Mà nếu nó được nghe cái diệu âm này thường xuyên thì kết cấu nước trong người ra chúng ta nó sẽ là gì? Sẽ rất là tốt. Nếu mà chúng ta đạt được hàng ngày mà duy trì được âm thanh dịu âm đó thì không cần phải uống nước khử trùng khử bằng cái máy ozone và thấm thấu ngược cái máy của Nhật Bản gì đó không cần thiết. Thậm chí là thượng nói người mà tâm thanh tịnh uống độc dược vô cũng không chết. Mình bây giờ uống mới cái nước mà nước nó bẩn tí xíu là đau bụng ầm ầm là chúng ta hàng ngày không phải diễn ra nhiều âm. Chúng sanh không có cơ hội nghe được Phật pháp, cho nên từ trước đến giờ không cách nào thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Hiện tượng của luân hồi từ đâu mà tạo thành? Hiện tượng của luân hồi từ đâu mà tạo thành? Như chúng ta thấy trong kinh nói thế giới cực lạc. Vì sao không có luân hồi? Vì sao không có cái khổ và tiếng khổ không có? Cảnh khổ dĩ nhiên là không. Vì sao? Vì không có cái nhân khổ. Nhân khổ không có, cho nên cái quả khổ nó không. Còn tại vì sao chúng ta ở đây? Là hiện tượng luân hồi luôn luôn hiện tại. Tại vì có nhân, cái giống hạt giống rơi xuống, giống nảy mầm trổ lên cây. Ví dụ như cái hạt trái vải này, nếu sinh ra nảy mầm lên cây, cái thời gian sinh sôi nở có trái, trái là tiếp tục rơi hạt, rơi trái xuống đất, đất tách hạt ra hạt thành mầm mầm lên cây. Đó là luân hồi. Bây giờ hiện tượng sinh tử của chúng ta thì sao? Tâm luân hồi, tâm giao động, tâm tạo tác luôn luôn tạo tác những cái bất thiện. Mà người có bất thiện đã tạo thì thành thành nhân bất thiện. Mà nhân bất thiện đạo thành thì quả bất thiện ắt phải có. Mà đừng có tưởng rằng cái dòng tư tưởng của mình nó không dừng, nó không ảnh hưởng đến dân mạng mình nha. Nó ảnh hưởng, nó tâm là chủ, tâm tạo tác mà. Chính cái tâm nó dẫn đạo. Phật ở trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói chúng ta nghe rất nhiều những cái nguyên nhân mà tạo thành cái hiện tượng luân hồi. Đó là gì? Là vô minh phiền não. Cái này nó sẽ thành là thuật ngữ rồi nha. Trần xa phiền não, kiến tư phiền não tạo thành. Mình nghe ba cái danh từ này mình nghe mình không hiểu, nhưng hòa thượng giải thích này. Những cái danh tướng này nếu không phải là người học Phật thì sẽ không hiểu được. Cho nên hòa thượng nói lúc tôi giảng kinh tôi dùng lời hiện đại mà nói. Vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Vọng tưởng phiền não nó có tên khác là vô minh phiền não. Thì hàng ngày mình thấy con mình đang sống bởi chi phối bởi vọng tưởng hay mình đang kiểm soát vọng tưởng? Gần như là vọng tưởng đang kiểm soát mình 24/7. Thôi nói cho dễ nghe chứ 24/3 đi ạ. Chứ mình nói là 24/24 thì nghe nó buồn quá. Tại vì khi chúng ta ngủ thì đừng tưởng rằng an là nhận thức nó không hiện hành, đúng không? Khi chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn bị dòng tưởng chi phối. Có ai ngủ mà trong trạng thái niệm Phật không? Hay là chúng ta ngủ chúng ta đang trong trạng thái mộng mị? Mộng mị chính là vọng tưởng. Vậy thì vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Trần xa phiền não chính là phân biệt. Tâm vọng tưởng thở lên thì nghe nó phân biệt. Một âm thanh phát ra mình liền phân biệt ngay âm thanh này là có con chuột ở trên nóc nhà, nó đang rột rẹt ở trên kia, thì đó là phân biệt. Nếu mà chúng ta dừng lại nghe được tất cả các âm thanh, nghe được các sự chuyển động của tất cả các âm thanh mà chúng ta vẫn không phải phân biệt nó, vậy thì chúng ta là kiểm soát được tâm. Nhưng mà nghe cái vọng tưởng khởi lên thì ngay liền phân biệt. Mà phân biệt rồi thì là gì? Khởi liền chính mắt liền và chấp trước. Chấp trước là gì? Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Nói chung là Bà Thượng nói vô minh phiền não, trần xá phiền não, kiến tư phiền não, nó tạo nên cái hiện tượng, tạo thành cái hiện tượng luân hồi. Mà dễ hiểu hơn là chính là kiến tư phiền não chính là vọng, ở vô minh phiền não chính là vọng tưởng, trần xa phiền não chính là phân biệt, và kiến tư phiền não chính là chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì bây giờ mình thấy hàng ngày chúng ta đang bị vọng tưởng phiền não chấp trước chi phối một cách có thể nói là 24/24. Vậy thì làm sao được cái chúng ta chẳng hạn lìa khổ được vui? Vậy thì làm sao mà phá mê khai ngộ đây? Mê càng mê. À, giống như là ở trong mộng mà lại mộng. Thật ra chúng ta ở cái cảnh giới này là cảnh giới mộng mà, không có thật đó. Nhưng rồi lại ở trong cảnh giới mộng lại mộng. À, cũng giống như chúng ta đang ở trong cảnh mộng này, đấy là cảnh mộng mà ngủ là thấy mộng nữa, thì rồi có là mộng ở trong mộng sao? Nhưng mà mấy ai phản tịnh đi giác ngộ, đây là đó mà của tôi nói này, là của khổ đức, là của hòa thượng đó. Vậy mà mấy ai giác ngộ cảnh tịnh, trong dòng chói buộc mà chúng ta vẫn cảm thấy thích thú mà không có tìm cách để thoát ra, thậm chí còn bằng lòng ở trong cái sự chối buộc này. Vậy thì có gọi là có ngày để mà thoát ra chăng? Không có ngày. Mô Thượng nói bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên tạo thành lục sáu cõi luân hồi. Lục đạo luân hồi là sáu cõi luân hồi. Lục đạo luân hồi vốn vĩ là không, không có. Hòa Thượng nói vốn vĩ là không có. Nhưng vì sao nó có? Vì bạn chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền có luân hồi. Như hôm trước chúng ta đã học cái bài mà Hòa Thượng nhìn bên tên này, Hòa Thượng nhìn bằng có cái bát vàng đó, cái bát nó bằng ngọc đó, lớp ngọc. À, Hòa Thượng Thiên Đức Phong, gọi là Hòa Thượng Thiên Đức Phong. Đến lúc mà Quỷ Dương biết được Cửu Thọ ông đến rồi, nên anh đến sai Tiểu Quỷ bắt. Nhưng mà giờ đi bắt Hòa Thượng thì ông đang ở trong định, cho nên là không thấy ông ở đâu bắt. Không thấy đâu. Thì này có người bắt nó là Hòa Thượng, ông rất là thích cái bát ngọc. Chỉ cần lấy cái đồ gõ vào cái bát ngọc là ông sợ cái bát ngọc bị mất, là ông sẽ xuất định ngay. À, Tiểu Quỷ nghe được, lấy cái đồ gõ vào cái bát ngọc và sợ đúng như vậy, xuất định ngay. Tiểu Quỷ bắt chọc ngay liền. Mà ngay lúc đó thì cái sự cảnh giác của ngài rất là cao. Ngài nói à, vì chúng ta, vì chính ta còn dướng vào ở chỗ cái chén ngọc này, bằng cách nào phải xả bỏ cuối cùng luôn. Cách là ngài đặt cái bát ngọc, buông cái bát ngọc xuống, nghe cái choang đấy, thì ngài đã phá được cái chấp trước đó, và ngài trở vào đây. Tiểu Quỷ không thấy đâu mà. Thì cũng vậy, đấy rõ ràng vốn dĩ sinh tử dòng sinh tử luân hồi nó không có. Mà sở dĩ nó có là gì? Chúng sinh có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Cái câu chỗ này mà Thượng nói mình nghe mình phải tỉnh nha. Tự làm, tự chịu. Vô lượng kiếp đến nay khổ không nói ra là. Nhưng thật sự cái bản chất của chúng ta đâu phải như vậy. Vì chúng ta không có một những vị luôn luôn nhắc thức chúng ta, cho nên cái vị mà nhắc thức chúng ta cũng vô cùng cần thiết. Luôn luôn đánh thức mình. Và những người làm các biểu pháp để cho mình thấy thật ra vốn vị, mình thấy như được tổ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh giảm pháp, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Mà tại vì sao chúng ta lại luân hồi trong vô lượng kiếp, và tại khổ không nói ra lời, khổ vũ khăn diệt, khổ không nói ra lời. Bạn ở trong sáu cõi luân hồi, thân tâm không tự tại, thân tâm đều đang chịu khổ. Thật sự các vị thấy, mình thấy đó đâu phải chịu khổ bằng cái thân xác đâu. Mình chi phối vì vọng tưởng, mình cái tâm mình nó khổ cũng hơn thân xác. Mà tâm nó khổ, nó ảnh hưởng đến đạo nghiệp, nó đến giới thân quyền mạng của mình, nó thật sự là mạnh mẽ. Chứ còn than khổ thì chẳng sao cả, tâm khổ. Cho nên là tưởng nó nhìn cái khuôn mặt của mình là tất cả là biến hiệu, nhân trên đó là biết liền. Có một thứ đó, làm thế nào để có thể bạc trừ những cái căn bản u khổ này đấy? Vì chỉ có Phật pháp, Phật pháp mới có thể giúp mình bạc trừ những cái khổ này. Và chiều này tôi gặp một người và tôi đã nói từ lâu thầy đã thấy những cái diễn biến của cái tâm nó không bình thường. Và người đó đã thú nhận với thầy rằng với lần này tâm con nhẹ rồi. Thì thật sự đấy chẳng phải là cái gì đặc biệt, nhìn vào chút là mình nhận ra. Và người ta ngỡ ngàng lúc mà ngỡ gần như là có người mất bám với mình một cách chặt chẽ. Nó quá, tôi xác nhận là chưa ai nói với tôi một câu nào. Mà thậm chí cô tôi còn hỏi người khác rằng cái thấy của tôi như vậy nó có sai không, nó có đúng không. Thật ra trong cái tâm thanh tịnh là nó như nhau, mà tâm thanh tịnh như nhau rồi thì nó diễn đạt như nhau cả. Mình thấy những buổi đào tạo của anh Phương, của tôi, hay thậm chí có những lần có thầy, hoàn toàn chỉ đối ngang không hề có một sự chống trái, mà cũng không hề có điều khó có lần nào. Hay phân công là nói anh nói cái này, cô kia nói cái kia, người đó nói cái đó không có. Nhưng mà mọi người cứ nói thì gác lại nó thành một cái quy trình đào tạo khép kín, là ở chỗ cái tâm thanh tịnh, cái tâm đồng nhất. Ở đây không phải là hoàn toàn thanh tịnh, mà là cái tâm gọi là hy sinh phụng hiến, nó như nhau. Trong đó nó không có được mất, nó không có được sự, không có lời lộn, không thành bại ở trong đó, hơn thua trong đó mới đạt mới có được. Rõ ràng bao nhiêu lễ chiên rồi diễn ra hoành tráng mức độ nào, nhưng mà hỏi có họp để phong trong năm trăm lần cái từ ở cái rồi điều hành nhân sự thì phong trong đó là đúng. Nhưng mà tổ chức chương trình ở trên thì gần như là thầy không có phân bố một cách nói gì mà lại thành công. Đến vừa rồi Linh chứ Linh mà sao cùng biết. Thì đó bây giờ tới đây mình muốn cho đến ngày 25 tới đây thì cũng phải là đúng giờ, thì mọi người đầy tổ đúng địa điểm, gọi là lên là đúng giờ thế đó. Tự nói, nhưng mà thế nào? Phật pháp giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Cho nên mục đích của Phật pháp thông thường có hai câu nói: khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nhưng mà chúng ta thấy cái cương lĩnh trọng yếu cốt lõi của Phật pháp chính là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế mà chúng sanh học Phật pháp ngày nay có lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ không? Rất hiếm, hạn chế. Chúng ta bị chi phối bởi vọng tưởng thì thôi vậy, đành phải sanh tử luân hồi thêm dài kiếp nữa. Nếu như không có cảnh giới, đúng là Phật pháp không có tình duyên. Có nhiều người nói thôi đi vô đây gọi là Phật Bồ Tát sẽ che chở, Phật Bồ Tát sẽ giúp mình cái này, Phật Bồ Tát sẽ làm cái kia, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà đa phần người học Phật ngày nay là nghĩ rằng Phật Bồ Tát sẽ làm những việc đó. Nếu Phật Bồ Tát làm những việc đó thì Phật Bồ Tát đã làm sai với cái luật nhân quả rồi. Cái khổ của sáu khổ luân hồi là từ ở trong mê hoặc điên đảo mà ra. Nếu sau khi giác ngộ rồi thì sáu khổ luân hồi không còn nữa, liền được ra khỏi. Cái chỗ này thì cảm nhớ này quá cao rồi, nhưng mà cái nguyên lý nguyên tắc mình phải hiểu. Nhưng quan trọng ở chỗ này, do đó giải quyết được vấn đề này chỉ có tài bố thí và pháp bố thí, không ngoài hai việc này. Vậy thì mình hiểu như thế nào về tài thí? Đó, tài bố thí và pháp bố thí. Tài thí nó có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền của, còn nội tài là gì? Là sức lực, là năng lực của chúng ta. Vậy thì mình không có ngoại tài thì mình có nội tài. Mình cứ tận lực để phổ biến cho chúng sanh, mình đem cái năng lực, kỹ năng của một nhà giáo, mình phục vụ cho chúng sanh, thì đó cũng chính là mình đang thực hiện cái tài thí và tập pháp thí. Năng lực dạy dỗ các con cũng chính là pháp thí. Mà nếu mình làm đến độ thượng đẳng của việc làm này, hai việc làm này, thì cũng có năng lực vơi đi cái phiền não vận tới chắc chưa. Nhưng hạn hiện nay chúng ta làm chưa tốt rồi thì sao? Hồi hôm nay mình mệt quá, mình làm ở đó thôi, thì mình đã rơi vào cái chấp chết rồi. Chấp cái thân này đang mệt, không đủ sức, không yếu. Thử đi các cô, các vị hôm nào lên cái mạng mình cực luôn trên đó. Nó bệnh kệ nó, mình vẫn làm một cách bình thường, xem coi mình có chết không. Cái kỳ 2015 đang bệnh cực kỳ nghiêm trọng, bác sĩ không cho phép đi máy bay. Lúc máy bay nó cất cánh, nó cất cánh là nó dồn, nó tăng tốc, nó làm cho huyết áp tăng lên, khó thở. Lúc nó đáp sư môn về thì nghĩ kỳ đó là nếu gan mà này chắc có thể là không có ngày về, không có con đường quay trở về. Nhưng rồi nó cũng quá có định thần. Mà sao nhiều lần dạy học, vài chục lần chứ không phải một lần, đứng dạy mà phải dịnh bàn, cứ dịnh bàn sao té, viết chữ liên tục. Mà khúc cơ là thôi thì cứ dạy hết bài này đi, rồi nó có chết cũng chẳng sao. Nhưng mà vài chục bài, và đến bây giờ cái chương trình đó nó sắp xong rồi, nó sao? Mỗi lần mình đem cái mạng ra mình cược thì tự khắc cái mạng của mình được tốt hơn. Cho nên mình vận dụng được hai cái tài thí pháp thí này thì chỗ này hòa thượng nói: mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát cho đến đại đức tổ sư nhiều đời nhiều kiếp. Đối với tất cả chúng sanh, các vị hãy quan sát kỹ xem, chẳng phải là các ngài đang dùng tài thí và pháp thí hai loại bố thí này hay sao? Đó. Nhớ là pháp thí, tài thí đây không phải là ngoại tài mà là nội tài, cũng là tài. Pháp là năng lực, là kỹ năng, cái trí tuệ chúng ta có được ở trong cái những cái phương diện nào đó. Ví dụ chúng ta là nhà giáo, ta tận lực đem cái kỹ năng của nhà giáo để truyền đạt cho các con, cũng là đang bố thí pháp vậy. Chứ không phải là giảng sư nói pháp, mới là giảng pháp, mới là thí pháp. Với hòa thượng nói cho này, hai loại bố thí này, các ngài là chỉ cho Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức, ngài ngài đang làm và làm biết một cái gì của tâm trạng thế nào, vui không gì bằng, không hề biết mệt mỏi. À, ở chỗ này mình lại có đạt được đâu, mình làm mình bệnh chết đó. À, từ sáng tới chiều mình bệnh chết, tại vì sao? Mình làm bằng cái thân xác cho nên mình mệt. Chứ nếu mình làm ở trên cái tâm thì gần như là không có mệt. Cái chỗ này thầy có thể nghiệm được đó, thể nghiệm được. Hôm nào mình cố gắng vận dụng cái bằng cái tâm ý thức mình giảng, thì hôm đó một buổi giảng không chất lượng mà nó mệt, nó mệt vô cùng. Còn hôm nào mình đạt được cái giảng bằng cái sống tâm, thì cái buổi giảng nó chất lượng mà không hề mệt. Hôm bữa giảng ở quê của Thành đó, Hà Nam Phi Hà, chùa Vị Hà, các cụ chưa từng nghe Phật pháp lần nào, vậy thì mình giảng Phật pháp làm sao các cụ hiểu? Mình chỉ giảng những cái việc cố gắng bố thí phóng sanh, ăn chay, làm tốt, làm người tốt. Thì tự khắc khi mình đến đó, chẳng ai đặt hàng, nhưng mà mình biết được cái, mình nhìn vào cái sống tâm của đại chúng, tự nhiên mình đưa ra cái bài pháp nó tương ứng, thì đó mới là sống tâm. Cái chỗ này là tự nhiên, nếu như chúng ta mà bỏ đi cái tài pháp, tài thí và pháp thí, hai cái thí này, thì chúng ta không phải là đệ tử Phật. Vậy thì chúng ta cũng không phải là một người học Phật. Vì người học Phật thì nhất định phải học Phật cái cách, hai cái cách làm này. Và cái câu rất hay tuyệt vời cho mình, chúng ta phải vì chúng sanh mà làm thí chủ. Thí chủ là người thí, chủ thí. À, chứ mình đừng để mình là mình được người ta thí cho mình, người ta là thí chủ của mình. Giống như trong chùa hay nói là cảm ơn thí chủ, nghĩa là cảm ơn thí chủ đã cúng dường, cảm ơn thí chủ đã làm cái này làm thế. Chỗ này bà thường nói mình phải vì chúng sanh mà làm thí chủ, mà không phải làm thí chủ bình thường nữa, mà phải vì chúng sanh làm đại thí chủ. Thế nào làm được đại thí chủ? Đại tâm lượng thì là đại thí chủ, không có tâm lượng vậy thì thí chủ bình thường. Mở rộng đạt tâm lượng ra, vì chúng sanh phục vụ không sợ khó. Biết việc gì mình gánh giác mà mình cảm thấy nó có khó khăn là tâm mình nó trùng xuống, mình không thấy khó khăn thì tự nhiên tâm mình nó không trùng xuống. Người xưa đã nói câu mà bỉ ký trưởng phu ngã nhiệt nhĩ, người là trưởng phu, ta không là trưởng phu sao? Cho nên mình ngồi đó mình ngưỡng mộ người khác thì đó là một sự sai lầm. Cho nên hôm nay chúng ta học được cái câu mà hòa thượng câu này hay, vì tất cả chúng sanh làm thí chủ. À, nhưng mà lại thêm một nữa là vì tất cả chúng sanh làm đại thí chủ. Đại thí chủ ở đây không phải là đại cúng dường một cái ô tô, cúng dường một cái nhà lầu, hay là cúng dường vài tỷ. Đại chủ không phải. Đại thí chủ là mình phải giúp được chúng sanh thoát sanh tử, gọi là đại thí chủ. Hay ít nhất mình phải giúp xã hội cứu vãn phong hóa xã hội, đó là đại thí chủ. Hồi chiều có một người hỏi tôi là con muốn hiến tạng, sau khi con chết con sẽ hiến cái thân xác này cho bà chị. Tôi nói rằng hòa thượng nói có nên chăng, mình không nói là không, nhưng mình là có nên chăng, mình có đủ sức tự tại giảm sanh hay không, hay mình chết một cách nó đau khổ, hay mình chết một cách nó không có tự tại. Lúc đó mình theo nghe lý tiếp thân thể, cái lúc mà họ đưa cái thân xác mình vào trong, họ lột hết quần áo ra, bài hết thân thể ra, thì lúc đó mình cái tâm sĩ, tâm ái tâm mình nổi lên. Lúc đó mình có sân hận không? Bởi vì có người, có một vị đó là người tôi đã về báo mộ. Họ mới tôi nghe ai nói mà tôi nhớ. Họ nói là tại sao mà để cổ trầm trồ như vậy? Vậy thì có nên chăng? Hả? Thật ra cái nội tạng của chúng ta, họ lấy được cái trái tim đây nè, thì trái tim nó có cứu thêm được cái người sao được tiếp nhận đó, họ có sống được đời đời kiếp kiếp không? Hay cũng chỉ dài chục năm rồi cũng chết, tất cả các thứ khác trên cơ thể cũng vậy, cũng dài chục năm rồi cũng chết. Vậy thì bây giờ mình đã nghĩ rằng cái thân xác này nó không cần, thì ngay trong lúc mình còn sống khỏe thế này, hãy tận lực đem nó phục vụ chúng sanh đi, tận lực mà hy sinh phụng hiến đi, vì chúng sanh mà làm đại thí chủ. Ngay trong cái đời sống sức khỏe nó còn khỏe thế này nè, không nó thiết thực hơn sao, đúng không? À, thì tôi chỉ nói vậy thì cô mới nói là dạ con hiểu rồi, con sẽ biết làm sao. Chứ mình cũng đâu có dám nói là không tốt đó, mình nói chỉ nói là có nên chăng, có nên chăng. Thật ra Phật pháp không có định pháp, nói không cũng không phải, nói bên nào là cũng sai, nó không định pháp mà. Làm sao tốt nhất được đó là tốt. Cho nên chỗ này hôm nay chúng ta học được bài này, phá mê khai ngộ liền khổ được vui. Nhưng cái câu mà hay nhất mà tôi thấy rất là tâm đắc của mình, vì chúng sanh làm đại thí chủ. Và cho nên bà tưởng là vì chúng sanh làm thí chủ tốt, nhưng mà phải vì chúng sanh làm đại thí chủ. À, hôm qua tôi phỏng vấn một đứa bé 12, lớp 12, hỏi thầy đã dạy các con sao, nói cho thầy nghe. Thầy là ác lắm, nhưng mà con không có giận thầy, vì thầy muốn tốt cho chúng con, cho nên thầy nói thầy phải đóng vai ác, nghiêm trị những cái sự sai phạm của chúng con, thậm chí khắc khe như vậy. Thế mà trong tâm nó phải nói là nước nước ngời ngời vì thầy đó, thậm chí là nói thôi còn nói thế này rồi, không nghe nói nữa, nói sao trở thành đã chết. Nghĩa là học có một tháng thôi mà lại có một cái tâm này, thì đó mới là thật sự là vì chúng sanh làm đại thí chủ đó. Chứ không phải cho chúng sanh một cái nhà lầu, cho chúng sanh một cái ô tô là đại thí chủ đâu. Cả một đời của đứa bé đó, học sinh lớp 12 thì nữ thì bạo loạn ở đó mà nó nghe, nhưng mà nhắc đến thôi thì chỉ là một cái sự cung kính, thì đó mình xứng đáng chức danh của một người làm giáo dục. Mà thậm chí thầy còn nghe nói có đứa ơi, con sau này gắng học con làm bác sĩ, để làm bác sĩ riêng cho thầy. Mình làm giáo dục bao nhiêu năm nay, 10 năm rong ruổi rồi, có ai nói là làm bác sĩ cho mình đâu hả? dạy học trò có một tháng đã có học trò nó phát nguyện làm bác sĩ riêng cho thầy. Đó mới là giá trị đích thực của một người thầy, một người làm giáo dục. Đó mới thật sự là vì chúng sinh là đại thí chủ. Và chúng ta nghĩ, chúng ta hỏi
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.